Trạch Thiên Ký, quyển 2, góc truyện audio.com, tiếm không ngừng từ khắp nơi trên thảo nguyên bay tới, sau đó trở về mưa không trước lăng mộ. Hơn 10 thanh kiếm lơ lửng quanh người Trần Trường Sinh. Vô số đạo khí tức kinh thiên động địa mà tới, nhưng vô luận Đằng Tiểu Minh bá đạo ma công, hay là nam khách thiêu đốt chân huyết, hắn chỉ cần đưa tay từ trong mưa gỡ xuống một kiếm, đã có thể phất tay đánh tan. Ngưng Thu cùng Họa Thúy nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt tái nhợt, cảm giác hai chân như nhũn ra, sắp đứng không yên. Kiếm có dài, có ngắn, có rộng, có mảnh, có bá đạo, có khiêm tốn, có tản ra thánh quang, có tràn ra ma khí, nhưng đều có một đặc điểm giống nhau, những thanh kiếm này. Đều rất nổi danh, Sơn Hải kiếm, Thánh Nữ kiếm, Việt Nữ kiếm, Thu Thủy kiếm, Bích Hồ kiếm, Trượng Bát Thần kiếm, Ma Soái kỳ kiếm, Long Ngâm kiếm. Đã cách mấy trăm năm, những thanh tuyệt thế danh kiếm biến mất thật lâu, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt thế nhân. Hiện tại, những thanh kiếm này lẳng lặng dừng ở trong mưa. Trần Trường Sinh đứng trong kiếm trong mưa. Thời gian thật sự mới là pháp khí cường đại nhất, danh kiếm trong quá khứ nay đã tàn phá, bảo tồn tốt nhất là trai kiếm của Nam Khê trai, tiếp theo là Sơn Hải kiếm, những thanh kiếm còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không trọn vẹn, có thân kiếm mang theo bùn đất trong thảo nguyên, khi bùn đất dần dần bị nước mưa xóa đi, lộ ra vết gì bên trong, đã sớm không còn phong thái ban đầu, làm người ta thấy sinh lòng bi thương. Nhưng trong mưa xa, những thanh kiếm này vẫn tỏa ra khí tức lạnh lùng kiêu ngạo. Nam khách không thể nào hiểu, không cách nào tiếp nhận tuyệt thế danh kiếm từng vô cùng kiêu ngạo này, tại sao lại nghe theo ý chí của Trần Trường Sinh, vô luận nghĩ như thế nào, cũng tìm không ra đáp án. Trần Trường Sinh chính mình cũng không biết, hắn chỉ biết những thanh danh kiếm tuyệt thế trong quá khứ này muốn rời khỏi Chu Viên, nhưng mấy trăm năm qua, ma tộc loài người tiến vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên có rất nhiều, tại sao những thanh kiếm này lại lựa chọn hắn? Nguyên nhân mấu chốt nhất là đạo kiếm ý hiện tại đang trong Hoàng Trì Tán. Đạo kiếm ý kia mấy trăm năm trước đã chia lìa khỏi thân kiếm, bắt đầu từ ngày đó đã trở thành linh hồn tự do duy nhất trong kiếm trì, đại biểu cho những danh kiếm vô pháp ly khai kiếm trì, hướng bên ngoài thảo nguyên không ngừng phóng thích hơi thở của mình. Trần Trường Sinh cầm lấy Hoàng Trì Tán, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo kiếm ý kia. Sau khi hắn để cho kiếm ý tiến vào Hoàng Trì Tán, đồng nghĩa một vị cố nhân từng rời khỏi kiếm trì đã trở về, hắn hướng đám danh kiếm kiêu ngạo kia chứng minh thân phận của mình. Nhưng như thế cũng không đầy đủ, những danh kiếm này đã bị lãng quên nhiều năm, hùng tâm tráng trí đã dần dần bị tiêu diệt, nếu không có cơ hội chắc chắn để rời đi, bọn họ thà rằng ở đáy kiếm chỉ tiếp tục ngủ say, ít nhất có thể tồn tại thêm một số năm, chứ không đem toàn bộ kiếm ý còn lại đánh cực một lần, nếu không thể thành công, vô cùng có thể kiếm gãy ý tan. Trần Trường Sinh phải hướng những thanh kiếm này chứng minh chính mình có đầy đủ kiên trì, đầy đủ năng lực mang bọn họ rời khỏi Chu Viên. Vấn đề trước không quá khó khăn, hắn là thiếu niên chính trị thanh xuân, mặt mày sạch sẽ tràn ngập chấp nhất cùng khát vọng tự do đối với sinh mạng, vấn đề sau vốn là vấn đề thật lớn. Góc truyện audio.com, song khi Hắc Long ly hồn tiến vào thân thể của hắn bắt đầu ngủ say, đã không còn quá nhiều vấn đề nữa. Hắc Long ly hồn phụ vào Ngọc Như Ý, hiện tại thắt ở trên cổ tay của hắn, được nước mưa rửa càng ngày càng sáng. Khối Ngọc Như Ý này là tùy thân pháp khí của Thiên Hải Thánh Hậu, mang theo khí tức cường đại của nàng. Trần Trường Sinh kiên trì cùng thân thiện cộng với đạo khí tức cường đại này, thông qua kiếm ý cùng với Hoàng Trì Tán, truyền khắp cả thảo nguyên. Tuyệt thế danh kiếm mặc dù tàn phá, nhưng kiếm ý dư âm theo chủ nhân của mình gặp qua không biết bao nhiêu cường giả kiến thức lịch duyệt cực mạnh, song khi bọn họ cảm giác được cường đại khí tức từ khối Ngọc Như Ý cũng bị chấn động. Cho dù Chu Độc Phu còn sống, chủ nhân của đạo khí tức cường đại kia cũng có thể mang bọn nó rời khỏi Chu Viên, huống chi là hiện tại. Cho nên bọn họ đội mưa đi tới bên người Trần Trường Sinh. Chẳng qua những thanh kiếm này bình thời ở nơi đâu, kiếm chỉ đến tột cùng ở nơi đâu, nước mưa tẩy rửa danh kiếm cũ kỹ cũng cọ rửa khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách. Mặt của nàng càng ngày càng trắng tựa như trai kiếm, ngọn lửa trong mắt của nàng dần dần dập tắt nhưng vẫn không nhìn thấy chút sợ hãi nào, khiếp sợ cùng tức giận là nàng tôn kính đối với những thanh kiếm này đại biểu lịch sử cùng với khinh thường đối với Trần Trường Sinh, cùng với giữa hai loại cảm xúc làm cho nàng sinh ra mất mát, do đó sinh ra phản ứng kịch liệt không có nghĩa gì khác. Nhìn hơn 10 danh kiếm yên lặng treo ở mưa không quanh người Trần Trường Sinh, nàng trầm mặc một lát rồi nói. Các ngươi năm đó chẳng qua là bại tướng trước lưỡng đoạn đao, chẳng lẽ hôm nay còn muốn tạo phản sao? Kiếm không hiểu lời của nàng, ở trong mưa tiếp tục trầm mặc, nước mưa hàn lãnh theo vết vỡ thê thảm trên ma soái kỳ kiếm rơi xuống, từ mặt phẳng trên sơn hải kiếm rơi xuống, không trả lời nàng. Nam khách giơ hồn mộc trong tay lên, hồn mộc màu đen bị nước mưa làm ướt nhẹp, nhan sắc lộ ra vẻ càng sâu nặng hơn. Thú triều bốn phía lăng mộ đã sớm xôn xao bất an, lúc này theo động tác của nàng càng thêm cuồng bạo. Vô số yêu thú gầm thét thê lương, rời khỏi mặt thảo nguyên, hướng nước mưa rơi xuống. Nàng không muốn làm như vậy, nhưng Trần Trường Sinh cùng những thanh kiếm này để cho nàng không thể không làm như vậy, đến lúc này nàng cũng bất chấp nhiều chuyện, chỉ sợ Chu Lăng sẽ bị ngàn vạn con yêu thú cấp thấp khinh nhờn dơ bẩn. Hồn mộc bỗng nhiên tỏa sáng quang minh, thú triều hắc hải cùng vô số thanh giống giận kinh khủng nhấc lên vô số sóng lớn, thảo nguyên bắt đầu rung động, thậm chí ngay cả lăng mộ cũng bắt đầu chấn động, vô số yêu thú bắt đầu tiến công. Nam khách nhìn hắn quát lên. Trần Trường Sinh, ngươi cho rằng bằng vào mấy thanh kiếm mẻ cũ kỹ này, là có thể sống sót hay sao? Trần Trường Sinh nhìn yêu thú đại dương không bờ bến bốn phía lăng mộ trầm mặc không nói. Ở phía sau hắn cách đó không xa Từ Hữu Dung dựa vào cửa chính lăng mộ ôm đồng cung, đắp vải rách nhắm mắt lại, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại lần nữa. Cách chương.